Đô thị Tàng Kiều, chương 495, tiệc mừng công, góc truyện audio.com. Diệp Lăng Phi không muốn đưa dã thú đi vì tên này rất dễ làm hỏng chuyện. Nước Mỹ là quê hương của dã thú, lúc đầu dã thú còn phục vụ cho quân đội Mỹ, nếu dã thú không xảy ra chuyện thì e rằng giờ hắn vẫn đang ở Mỹ sống yên ổn và vui vẻ rồi. Diệp Lăng Phi sợ dã thú quay về Mỹ sẽ nghĩ lại những chuyện trước kia, như thế rất dễ làm hỏng việc, do đó, hắn không muốn đưa dã thú theo. Trên đường tới sân bay, Diệp Lăng Phi gọi điện cho Bạch Tình Đình, nói với Bạch Tình Đình hắn cần đi giải quyết một số việc tạm xa nhà 3 ngày. Nhưng Diệp Lăng Phi không nói cho Bạch Tình Đình biết đó là chuyện gì, Bạch Tình Đình cũng không hỏi. Bạch Tình Đình chỉ dặn dò Diệp Lăng Phi là trên đường cẩn thận, có chuyện gì thì gọi điện liên lạc với cô. Diệp Lăng Phi và Dã Lang trước tiên bay tới Bắc Kinh, sau đó từ Bắc Kinh mới bay tới New York. Từ Bắc Kinh tới New York mất khoảng 13 tiếng đồng hồ, đúng lúc khi Diệp Lăng Phi và Dã Lang lên máy bay tới New York thì tối này tại câu lạc bộ đêm ở thành phố Vọng Hải, Tiền Thường Nam đang chúc mừng cho thắng lợi của hắn. Có thể nói tai nạn của Trương Khiếu Thiên đã để cho Tiền Thường Nam có cơ hội nhìn thấy dinh cơ lấp lánh của Vương quốc tập đoàn Tân Á, từ trước tới nay Tiền Thường Nam luôn cố gắng vun đắp cho đôi cánh của mình. Năm đó, hắn và Trương Khiếu Thiên sáng lập tập đoàn Tân Á, mấy năm nay Tiền Thường Nam luôn muốn biến tập đoàn Tân Á thành công ty của hắn. Nhưng Trương Khiếu Thiên lại chiếm hơn 20% cổ phần của tập đoàn Tân Á, luôn là cổ đông lớn nhất của tập đoàn Tân Á. Lúc đầu khi thành lập tập đoàn Tân Á, là hướng theo việc phát hành cổ phiếu đại chúng để thu hút luồng vốn đầu tư từ bên ngoài vào, mấy năm nay, tập đoàn Tân Á luôn thông qua hình thức tăng lượng phát hành cổ phiếu để hy vọng thông qua cách này từng bước nắm chắc cổ phần trong hội đồng cổ đông của tập đoàn. Nhưng cách này hiệu quả rất thấp, tiền vốn không đủ, các cổ đông sáng lập lên tập đoàn Tân Á không đủ sức mua, thậm chí có một số cổ đông khi tập đoàn Tân Á lâm nguy lại lấy toàn bộ cổ phần đang nắm giữ trong tay của mình chuyển nhượng cho người khác. Vì thế mà tạo thành cổ phần của công ty trên thị trường vượt quá 50%. Diệp Lăng Phi đã mua lại toàn bộ số cổ phần này, hiện nay trong tay Diệp Lăng Phi nắm giữ 55% số cổ phần của công ty, là đại cổ đông lớn nhất tập đoàn Tân Á. Nhưng Tiền Thường Nam lại luôn cho rằng Trương Khiếu Thiên mới là chướng ngại lớn nhất để hắn gia nhập vào tập đoàn Tân Á, vì thế mà hắn luôn tìm cách lật đổ địa vị của Trương Khiếu Thiên. Trương Khiếu Thiên lần này xảy ra sự cố ngoài ý muốn, vô hình chung đưa đến cho Tiền Thường Nam một cơ hội quá tốt. Tiền Thường Nam ngay trong ngày đã cùng với các thành viên trong hội đồng cổ đông bí mật thảo luận chuyện Tổng Giám đốc của Tập đoàn Tân Á. Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Á gặp tai nạn, tin tức này không thể nào giấu được, nếu những phóng viên kia công bố tin này ra thì cổ phiếu của Tập đoàn Tân Á sẽ tụt dốc rất mạnh. Lúc này cần có một vị Tổng Giám đốc mới để ổn định lòng người. Tiền Thường Nam nắm rõ tâm lý những thành viên trong hội đồng quản trị sợ giá cổ phiếu của Tân Á tụt dốc mạnh nên đã cực lực thúc đẩy thành viên hội đồng quản trị bầu tân tổng giám đốc. Tiền Thường Nam vốn muốn tự mình đảm nhận chức vụ này nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì dù sao Trương Khiếu Thiên cũng là chủ tịch hội đồng quản trị trong góc truyện audio.com. Trường hợp Trương Khiếu Thiên vắng mặt không thể tham gia thì dù hắn có đề nghị, những vị cổ đông khác đồng ý, hắn cũng không thể đương nhiệm chức chủ tịch hội đồng quản trị. Vì thế Tiền Thường Nam nghĩ ngay tới Trương Lộ Tuyết. Trong mắt Tiền Thường Nam, Trương Lộ Tuyết chẳng qua chỉ tiểu nha đầu còn đang vắt sữa chưa sạch. Hắn thừa sức có thể khống chế Trương Lộ Tuyết, chỉ cần trong thời gian ngắn Trương Khiếu Thiên không thể khỏi hẳn và tham gia quản lý tập đoàn Tân Á, hắn có thể hoàn toàn khống chế Trương Lộ Tuyết, hơn nữa còn có thể để Trương Lộ Tuyết ngoan ngoãn đưa tập đoàn giao lại cho hắn. Chính vì có ý định này, ngày thứ hai ngay sau tai nạn của Trương Khiếu Thiên, Tiền Thường Nam liền triệu tập hội đồng cổ đông, trong bệnh viện Trương Lộ Tuyết bị triệu tập gấp tham gia cuộc họp hội đồng cổ đông. Chính trong cuộc họp hội đồng cổ đông này, khi Tiền Thường Nam đưa ra đề nghị để Trương Lộ Tuyết kế thừa chức vụ Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Á được tất cả thành viên trong hội đồng quản trị hết lòng ủng hộ. Dù sao Tiền Thường Nam cũng là cổ đông thứ hai trong hội đồng cổ đông, mà nguyên nhân chính là đêm trước khi triệu tập hội đồng cổ đông, Tiền Thường Nam đã bí mật họp riêng với các thành viên trong hội đồng cổ đông. Tiền Thường Nam đưa ra cho họ một bảo đảm rằng, nếu trong thời gian Trương Lộ Tuyết đảm nhận chức vụ tân tổng giám đốc tập đoàn Tân Á mà xảy ra bất kể chuyện gì, hắn sẽ mua lại toàn bộ số cổ phần trong tay các cổ đông với giá hiện tại, bảo đảm không để bọn họ bị tổn thất một đồng nào. Đã có sự bảo đảm như thế của Tiền Thường Nam, đương nhiên, các cổ đông khác sẽ ủng hộ Trương Lộ Tuyết tuyệt đối. Trong mắt họ, lần này Trương Khiếu Thiên xảy ra tai nạn không lập tức bầu Tổng Giám đốc mới thì bọn họ rất dễ gặp phải nguy cơ tổn thất nặng nề. Vốn Tiền Thường Nam là người đáng được chọn vào chức vụ kế nhiệm Tổng Giám đốc nhưng Tiền Thường Nam đã hết sức ủng hộ Trương Lộ Tuyết thì họ chỉ đành đồng ý với cách nghĩ của Tiền Thường Nam. Chưa Lộ Tuyết vốn chẳng có ý muốn làm chức vụ Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Á. cô hiện chỉ toàn tâm lo cho bố cô Trương Khiếu Thiên. Nhưng Trương Lộ Tuyết không cưỡng lại được lời khuyên của Tiền Thường Nam. Tiền Thường Nam khuyên Trương Lộ Tuyết đảm nhận chức vụ Tổng Giám Đốc chỉ là kế nghi quyền. Một khi Trương Khiếu Thiên tỉnh dậy, có thể để Trương Khiếu Thiên chọn người kế nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc. Hiện nay Tập đoàn Tân Á nhất định phải có vị Tổng Giám Đốc mới. Như thế mới có thể bình ổn những lo lắng từ bên ngoài có thể xảy đến với Tập đoàn Tân Á và cũng có thể ổn định tập đoàn. Trương Lộ Tuyết dù sao cũng còn ít tuổi, cô đâu biết được kế sách của Tiền Thường Nam. Tiền Thường Nam chính vì biết Trương Lộ Tuyết hiện chẳng còn tâm trí nào quản lý Tập đoàn Tân Á nên hắn mới đẩy Lộ Tuyết lên chức vụ Tổng Giám Đốc. Thực tế, Trương Lộ Tuyết chính là một con rối nằm trong tay hắn, dưới sự điều khiển của hắn. Trương Lộ Tuyết quả nhiên trúng kế, nàng còn tưởng rằng Tiền Thường Nam làm thế này là vì Tập đoàn Tân Á. Trương Lộ Tuyết do dự mãi, cuối cùng cùng miễn cưỡng đồng ý đảm nhận chức vụ này, nhưng Trương Lộ Tuyết nói trước cô tạm thời cô không có tâm trạng nào mà quản lý Tập đoàn Tân Á, cô cần phải ở bệnh viện chăm bố. Việc quản lý tập đoàn tạm thời giao cho Phó Tổng Giám Đốc. Gocchuyenaudio.com, Tiền Thường Nam và Trương Khiếu Thiên là hai người sáng lập ra Tập đoàn Tân Á. Trong mắt Trương Lộ Tuyết, bác Tiền này có thể quản lý rất tốt tập đoàn, kết quả điều này hoàn toàn phù hợp với ý nguyện của Tiền Thường Nam. Ngay sau khi cuộc họp hội đồng quản trị kết thúc, Tiền Thường Nam lập tức cùng Trương Lộ Tuyết bàn về chuyện các giám đốc hiện đang quản lý các bộ phận của tập đoàn hiện nay. Tiền Thường Nam nhận thấy, một số vị lãnh đạo cần phải thay đổi. Ví dụ như giám đốc quản lý sản xuất Tùy Quân, hoàn toàn không có kinh nghiệm quản lý, nên giao cho Chu Tuấn trưởng phòng nguyên vật liệu đảm nhận. Trương Lộ Tuyết nghĩ đi nghĩ lại, nói, bác Tiền, Chu Tuấn ban đầu chính vì không thể đảm nhận được chức vụ quản lý nên mới bị chính tay cháu hạ xuống, giờ lại để hắn đảm nhận chức vụ giám đốc bộ phận sản xuất cháu e là không được. Tiền Thường Nam cười nói, Tổng Giám Đốc Trương, cũng may vì chuyện này mà trừng phạt Chu Tuấn, khiến Chu Tuấn hiểu và trân trọng chức vụ của mình. Chu Tuấn có rất nhiều kinh nghiệm trong vấn đề quản lý, nếu lần này đảm nhận chức vụ giám đốc sản xuất anh ta nhất định sẽ càng nỗ lực làm việc, không thể xảy ra chuyện được. Trương Lộ Tuyết gật đầu nói, vậy được, Tiền Thường Nam nói tiếp, còn về giám đốc bộ phận tổ chức tôi cho rằng cũng nên đổi, theo tình hình hiện nay, giám đốc Diệp của bộ phận tổ chức làm việc vô tổ chức, vô kỷ luật, vốn không nên giữ lại tập đoàn, tôi đề nghị khai trừ. Trương Lộ Tuyết nghe xong, khẽ lắc đầu, nói, bác Tiền, giám đốc bộ phận tổ chức tạm thời không nên đổi. Tuy nói giám đốc Diệp không tuân thủ các quy định của công ty nhưng không thể phủ nhận, giám đốc Diệp quản lý bộ phận tổ chức rất tốt, đây là sự thật. Tôi có ở bộ phận sản xuất một thời gian, về căn bản ai trong bộ phận cùng tán thành năng lực làm việc của giám đốc Diệp. Tạm thời chuyện của giám đốc Diệp không cần phải bàn tới, đợi khi nào có thời gian, cháu sẽ trao đổi với giám đốc Diệp sau, để giám đốc Diệp làm việc chăm chỉ hơn. Trương Lộ Tuyết bác bỏ kiến nghị này, có phần hơi ngoài sức tưởng tượng của Tiền Thường Nam. Tiền Thường Nam không nghĩ rằng Trương Lộ Tuyết sẽ bác bỏ, nhưng nghĩ lại, dù sao cũng không gấp. Việc quan trọng trước mắt là sắp xếp người của mình vào các bộ phận, vì thế Tiền Thường Nam đưa ra mấy vị trí khác cần đổi người, Trương Lộ Tuyết không hề có ý kiến gì. Tiền Thường Nam rất muốn lấy đi chức vụ phó tổng của Trần Ngọc Đình, nhưng hắn nghĩ tạm thời nếu tước bỏ chức vụ của Trần Ngọc Đình có phần hơi gấp. Do đó Tiền Thường Nam tạm thời không động tới Trần Ngọc Đình. Cùng Trương Lộ Tuyết bàn chuyện một buổi, ngày thứ hai khi vừa đi làm, Tiền Thường Nam liền vội vàng công bố tin tức này. Tuy Trương Lộ Tuyết là Tổng Giám Đốc nhưng cô lại không xuất hiện ở tập đoàn mà chỉ túc trực ở bệnh viện để chăm sóc bố. Còn về chuyện của tập đoàn cô tạm thời giao cho Tiền Thường Nam, có chuyện gì thì có thể gọi điện trao đổi là được. Tiền Thường Nam có thể nói đã đạt được ước nguyện, người của hắn lại một lần nữa lên nắm vị trí, ngay cả Phạm Văn Thông cũng đối mình trở thành Giám Đốc Bộ Phận Tổng Vụ. Do đó, tới tối Tiền Thường Nam mới mở tiệc chúc mừng cho thắng lợi của hắn ở câu lạc bộ đêm. Tiền Thường Nam lần này mang theo con trai là Tiền Thế Hùng được. Gocchuyenaudio.com, hắn sắp xếp cho chức vụ phó giám đốc bộ phận kế hoạch. Còn về Tiền Thế Hùng, một tên chuyên ăn chơi đua đòi, hắn coi chức vụ phó giám đốc bộ phận kế hoạch chẳng qua chỉ là cái mác treo lên mà thôi. Tiền Thế Hùng càng coi trọng hơn chính là các mỹ nữ trong tập đoàn Tân Á, hắn đồng ý tới tập đoàn Tân Á làm việc mục đích chính là do trong tập đoàn có thể làm quen với rất nhiều mỹ nữ yêu kiều. Chu Tuấn, Phạm Văn Thông, Tôn Hằng Viễn, giờ đều đang rất vui vẻ, dưới quyền Tiền Thường Nam thì bọn chúng không còn phải lo lắng Diệp Lăng Phi nữa, dù sao cũng có thể hãnh diện rồi. Trong lúc uống rượu, Chu Tuấn nhắc tới cháu mình là Trình Quảng Minh. Tiền Thường Nam lúc này đã không còn cần tới Trình Quảng Minh, nhưng vì ngại Chu Tuấn nên Tiền Thường Nam mới nói. Thế này đi, Thế Hùng vừa tới công ty cùng cần có một số người, cậu bảo cháu cậu tới đảm nhận chức chủ quản bên Thế Hùng, để hắn theo Thế Hùng. Vâng, vâng, cảm ơn Phó Tổng, à, không, nên cảm ơn Tổng Giám Đốc Tiền. Chu Tuấn vui mừng cảm ơn liên hồi. Tiền Thường Nam cười nói, Tổng Giám Đốc cái đầu cậu ấy còn sớm lắm, cậu cứ gọi tôi là Phó Tổng Tiền là được rồi. À, Chu Tuấn, cậu nhắc nhở cháu cậu, phải ngoan ngoãn một chút, không được động một cái là gây chuyện, lần này tôi nể cậu lắm mới để hắn vào tập đoàn Tàn Á, nếu còn xảy ra chuyện thì bảo nó ngoan ngoãn biến đi. Dạ vâng, tôi sẽ dặn dò nó. Chu Tuấn vội vàng cầm cốc lên, mời Tiền Thường Nam một ly. Tiền Thường Nam một hơi uống hết, hắn cùng tay lau miệng, từ từ nói. Trương Khiếu Thiên, lần này ngươi đấu không lại với ta rồi. Cách Trương.